Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Đầu tiên là minh thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp, gia hộ cho thầy trụ trì và chư tăng ở đây đầy đủ sức khỏe để làm ngọn đèn sáng soi đưa đường dẫn lối cho tất cả chúng sanh đi trên con đường an lạc giác ngộ giải thoát. Kế đến là minh thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay tinh tấn tu hành, niệm Phật được nhất tâm, cảm nhận được sự an lạc chân thật ở ngay trong cuộc sống hiện tại của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm rồi tất cả quý Phật tử niệm Phật thấy có được an lạc không? Thấy được vui không? Thanh tịnh nhẹ nhàng thêm không? Nhìn thấy người nào người nấy tươi như hoa nở hết, biết là có an lạc nhiều rồi phải không? Bữa nay Minh Thành không có gì nói với quý vị hết, không có đề tài gì hết, mà chỉ là ôm nhắc lại những lời của Phật, của Tổ dạy để chúng ta tinh tấn tu tập, có được cái sự an lạc chân thật ở trong chánh pháp. Quý vị chịu không? Hôm nay là cái khóa tu đầu tiên của một năm, cũng là vào cái mùa xuân. Mới đây mà đã hết một tháng giêng rồi, phải không? Mới ăn Tết đây, nay là sắp hết tháng giêng rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn trở lại, so sánh cái thái độ mình đón xuân, ăn Tết của lúc còn trẻ với khi bây giờ đã lớn. Quý vị nhớ 3, 4, 50 năm về trước á, khi mà tới ngày 29-30 Tết, lúc đó trong lòng mình sao? Rộn rã phải không? Mong ngóng trông đợi cho tới Tết, Tết để mà được có quần áo mới, rồi có bánh mứt ăn, rồi được tiền lì xì, rồi được đi chơi chỗ này chỗ kia. Đó là mấy chục năm về trước là cái thái độ đón xuân của mình, ăn Tết của mình nó khác. Bây giờ quý vị còn có trông mong, trông đợi, rồi có hy vọng đón Tết nhiều giống như hồi trẻ không? Sao vậy? Tại vì ăn hết 50-70 cái Tết rồi, phải không? Bây giờ quen rồi. Bây giờ mình nhìn thấy những đứa trẻ, những đứa bé, nó tới cái ngày Tết á, nó vui, nó rất là hào hứng, nó trông đợi đủ thứ hết. Mình thấy tụi nó, mình nhớ lại lúc mình còn trẻ cũng giống như vậy. Bởi vì cái mùa xuân theo thời gian ở bên ngoài là luôn biến đổi. Quý vị thấy phải vậy không? Mùa xuân mà mình đợi tới mùng 1 tháng Giêng á, thì đó là mùa xuân theo thời gian ở bên ngoài. Mà mùa xuân theo thời gian thì nó biến đổi rất là mau chóng. Mới đón xuân đây, tới hôm nay đã qua một tháng rồi, rồi quý vị tu chừng 2-3 khóa nữa, vài khóa nữa cái thì hạ, rồi thu, rồi đông, rồi cái thì sao? Xuân trở lại. Thì đó là cái dòng thời gian nó cứ lăn bánh, nó cứ trôi chảy. Thì ngày hôm nay có ai lấy mùa xuân trở lại được không? Ai lấy là được bữa mùng 1 không? Mùng 1 lấy không được rồi mùng 2 lấy trở lại được không? Mùng 5 lấy lại được không? Thì như vậy nó trôi qua rồi mất. Cái thời gian trôi qua rồi mất. Mà ngay khi chúng ta ngồi đây nói chuyện bây giờ, nhưng mà một chút xíu sao? Hết giờ rồi, đi ra khỏi giảng đường, mình lấy lại giờ phút này được không? Không được. Cho nên tất cả sự vật, con người hay thời gian đều đi theo cái định luật vô thường biến đổi, sanh diệt trôi chảy không ngừng. Người xưa thấy được cái điều đó cho nên cảm xúc nói thành hai câu thơ: tự nở rồi tự rụng, xưa nay mấy mùa xuân. Cái gì nở, cái gì rụng? Như vậy là Tết mùa xuân về thì hoa nở, tự nó nở ra rồi tự nó rụng. Từ xưa tới bây giờ không biết đã bao nhiêu mùa xuân rồi. Hoa nở đầy cây hồng, hoa rụng muôn cành không, chỉ còn lưu một đóa, ngày mai theo gió đông. Quý vị thấy khi mà hoa nó nở thì đầy cây là tươi thắm, là đỏ hồng. Nhưng khi hoa nó rụng thì sao? Hoa rụng muôn cành không, nó trở về cái chỗ trơ trọi, chỉ còn lưu một đóa. Tức là rụng hết rồi, thấy còn được một đóa hoa, nghĩ rằng chà, đóa hoa này chắc là không có rụng đâu, còn đẹp lắm. Nhưng mà rồi ngày mai cũng theo gió đông, khi mà gió nó thổi tới rồi thì hoa rơi. Thì như vậy chỉ còn lưu một đóa là đóa nào quý vị biết không? Tức là mình nhìn thấy ông bà mình ra đi, phải không? Cô bác mình có khi cũng là vô thường. Rồi lớn tuổi lên nữa thấy cha mẹ của mình sao cũng vô thường, rồi dòm lại thấy mình chỉ còn lưu một đó, mình tưởng đâu mình chắc chắc lắm phải không, đó qua này còn lâu lắm, mà không ngờ ngày mai theo gió đông, mời rồi nó cũng theo gió nó rơi luôn. Quý vị có chuẩn bị sẵn chưa, chuẩn bị tư thế sẵn chưa, hay là tưởng đâu là cái đó này nó chắc lắm, dễ gì nó rơi, phải không? Phải biết rằng ngày mai nó cũng theo gió đông. Đó là người xưa mượn hình ảnh những đóa hoa để nói lên cái lẽ biến đổi vô thường của vạn vật. Trong kinh có rất nhiều hình ảnh để mà khuyến khích, để nhắc nhở chúng ta. Như là trong kinh Tam Huệ, Đức Phật dùng cái hình ảnh là giống như là chiếc thuyền mà làm bằng đất, mà có người leo lên chiếc thuyền làm bằng đất đó đi qua sông. Thì quý vị thấy như vậy là phải bơi chậm chậm thông thả hay là bơi riết lên? Mà quý vị thấy chiếc thuyền mà làm bằng đất thì xuống nước thì sao? Nó rã rất là nhanh, phải không? Thuyền của quý vị hôm nay nó còn chắc được hay là rã được bao nhiêu rồi? Rã phần nửa chưa? Có người rã 3/4 nữa. Mà quý vị có chèo lẹ lẹ không? Hay là lâu lâu còn ngắm cảnh biển, ngắm bình minh hoàng hôn rồi này kia, rồi lấy máy chụp hình rồi nữa? Hay là bơi lẹ? Phải bơi lẹ riết lên, phải không? Cho nên là chúng ta thấy đầu năm người ta lo đi du lịch, đi chơi Tết này kia, mà giờ mình ghi tên vô dự cái khóa, như vậy là cũng biết bơi rồi đó, phải không? Biết bơi rồi, biết lo bơi, nhưng mà không biết là còn phải coi kỹ lại bơi lẹ hay bơi chậm, phải không? Mà bơi cho nó chính xác đúng cái hướng ha nữa à. Thì như vậy là chúng ta học giáo lý, học kinh điển để chúng ta thấy rõ cái hướng đi của mình. Đó, trong đạo gọi là chánh kiến, thấy đúng, thấy được cái hướng của mình, rồi sau đó mình nỗ lực tinh tấn mình bơi thì nhất định là mình sẽ tới cái chỗ mà mình muốn tới. Ở trong kinh là Đức Phật, nhất là kinh Nguyên Thủy, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta là có 5 điều mà mình luôn luôn cần phải quán xét. Thứ nhất là mình phải quán xét rằng ta phải bị già, không có thoát khỏi cái già. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là ta phải bị bệnh, không thể thoát khỏi cái bệnh. Thứ ba là ta phải bị chết, không thể thoát khỏi cái chết. Thứ tư là tất cả những thứ đáng yêu, vừa ý đối với ta rồi sẽ phải đổi khác, sẽ phải tan hoại. Cái thứ năm là chúng ta phải quán xét được rằng là tất cả những cái gì mà mình hiện đang mang ở đây là nghiệp của mình nó tạo ra. Ta là chủ nhân của nghiệp, là người tiếp nhận lấy nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là bà con, nghiệp là điểm tựa. Ta tạo ra nghiệp tốt hay xấu gì thì sẽ hưởng quả của nghiệp ấy. Giờ quý vị để ý, tại sao mà chúng ta phải thường thường quán xét 5 cái điều đó? Thì Đức Phật nói chúng ta lợi ích của 5 điều đó là gì? Là có những người còn đang trẻ, còn khỏe, còn mạnh, cho nên cậy vào cái trẻ, cái khỏe, cái mạnh đó mà kiêu mạn ở trong tuổi trẻ, say đắm ở trong cái sự kiêu mạn đó, rồi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do như thế cho nên chúng ta phải thường xuyên quán xét 5 cái điều này thì sẽ dẹp trừ được cái sự kiêu mạn của tuổi trẻ, sẽ đoạn tận hay là được giảm thiểu cái sự kiêu mạn của tuổi trẻ. Nhờ quý vị để ý một cái điều này rất là quan trọng, là Đức Phật nói chúng ta năm điều thường phải quán xét. Quý vị thấy ba cái điều trước là già, là bệnh, là chết. Lúc nào mình cũng phải nhớ mình sẽ già, mình sẽ bệnh, mình sẽ chết. Có ai ở đây nói rằng là tôi á không cho nó già? Nói thân này của tôi làm chủ mà, giờ tôi ra lệnh cho thân này đừng già. Thân này nó nghe lời mình không? Nhưng sao kỳ vậy? Thân của mình mà, mình ra lệnh đó chứ, mình kêu nó đừng già, nó không chịu nghe. Như vậy mình không có chủ. Không chủ là vô ngã. Đức Phật nói thân này vô ngã. Vô ngã là không phải mình làm chủ nó. Và bây giờ mình ra lệnh cho nó thân này đừng bệnh, nó nghe lời mình không? Nó bệnh, nó vẫn bệnh. Cô ra lệnh, cô ra chứ. Tôi bệnh, tôi vẫn bệnh. Phải không? Rồi mình ra lệnh đừng chết, nó nghe lời mình không? Chết thì nó cứ chết. Có như vậy đó là thân này không có chủ. Rồi, cái điều thứ tư mà Đức Phật nhắc chúng ta, tất cả những thứ đáng yêu, vừa ý đối với ta rồi sẽ bại hoại, rồi sẽ biến đổi. Quý vị thấy những cái gì mà mình quý trọng nó, mình yêu thương nó, mình giữ gìn cho nó, từ con người cho đến sự vật, nó có còn mãi không hay là nó sẽ biến đổi? Nó sẽ bại hoại. Đó là cái điều tất nhiên, đó là cái lẽ thật, chứ không phải mình nghĩ cái chuyện xa xăm. Mà mình thường quán xét như vậy thì khi mà cái biến đổi nó tới với mình, khi mà cái tan hoại nó tới với mình, lúc đó mình mới bình thản, mình mới sáng suốt và tiếp nhận. Còn một cái điều cuối cùng là cái điều rất quan trọng, đó là ta là chủ nhân của nghiệp. Quý vị để ý, cái thời gian trôi qua, như nãy chúng ta nói hết xuân tới hạ, rồi thu rồi đông, hết mùng 1 tới mùng 2, mùng 3, thời gian qua thì mình không lấy được. Nhưng mà cái nghiệp của mình tạo đó, nó có mất không? Giống như là quý vị thấy, như hôm qua, hôm kia, quý vị lấy cái cuốn tập quý vị viết vô đó bao nhiêu hàng chữ, thì bây giờ mình không lấy được ngày hôm qua, không lấy được ngày hôm kia lại, nhưng mà những cái chữ mình viết trong cuốn tập đó còn hay mất? Còn. Như vậy những cái chữ mình viết đó cũng giống như là những cái nghiệp mà mình đã tạo. Thời gian thì qua, tuổi thanh xuân thì qua mất, những cái tươi cái đẹp đều biến đổi, nhưng cái nghiệp, tức là cái hành động của thân, của miệng, của ý mình, nó không có mất. Chính vì vậy đó mà trong kinh Di Ma Đức Phật cũng nhắc: không chủ, không tạo, không người nhận, nhưng mà nghiệp thiện ác đã tạo chưa hề mất. Quý vị nhớ cái chỗ quan trọng của đạo Phật chúng ta. Nói là vô thường, nói là giả không thật, nhưng cái nghiệp của mình tạo không mất, không có chủ. Nãy chúng ta đã nói rồi, thân này không chủ, không có ngã, không có cái ta thiệt. Tại vì nó luôn luôn vay mượn. Quý vị đang ngồi đây có mượn không? Mượn cái gì? Mượn không khí hơi thở. Mà một ngày quý vị nhớ quý vị mượn được bao lâu? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình nhớ mình mượn được bao lâu? 20 tiếng không? 10 tiếng? 5 tiếng nhớ mình đang mượn hơi thở? Mượn gió nhớ được không? Sao lắc đầu hết trơn vậy? Như vậy là mình đang quên cái quan trọng nhất nó đang xảy ra nơi thân của mình, cái sự vay mượn. Mà nếu như giờ mình thở ra, mình trả, mượn vô, mình thở ra cái khi mình trả, cái mượn lại không được thì sao? Như vậy mà mình không nhớ. Mà chuyện của ai đúng sai, phải quấy, đông tây, phải không? Tình thế giới quốc tế nước nào bị cái gì này kia, lên giá xuống giá gì, nắm rành lắm. Mà cái quan trọng vô cùng đang xảy ra từng giây từng phút nơi mình, không có đó là chết liền thì quên. Như vậy đó Đức Phật gọi là mê. Mà như vậy mình tu theo Phật á, là mê hay tỉnh? Tỉnh hay mê? Phải tỉnh mà quên. Mà quên là mê hả tỉnh? Quên là mê. Như vậy là phải nhớ cho nhiều nha. Cho nên mình thành nhắc với Phật tử, hít vô là A-di, thở ra là Đà Phật. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ đang dai mượn trong từng hơi thở, đó là tuệ giác sáng suốt. Từng câu danh hiệu Phật nhiếp cái tâm tán loạn của mình, đó là định. Mà ngay khi mình niệm Phật á, mình đâu có sát sanh, đâu có trộm cắp, đâu có tà dâm, đâu nói dối. Thì như vậy là giới. Vì giới định tuệ đầy đủ chỉ trong một hơi thở. Hít vô là A Di, thở ra là Phật. Soi sáng thấy rõ không có mê. Đó là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là tạo cái nghiệp trí tuệ. Mà tạo nghiệp trí tuệ thì mình đi tới cái chỗ giác ngộ, giải thoát, an vui. Còn nếu như mình quên, mình thấy mình thiệt, cảnh thiệt, cái gì cũng thiệt hết, nghe một câu gì trái ý là đùng đùng nổi giận lên, thấy một hành động gì nghịch lòng thì như vậy là quơ tay múa chân. Như vậy là đang đi vào cái nghiệp gì? Đó là nghiệp xấu, nghiệp ác. Như vậy chúng ta hằng soi xét lại mình, coi coi trong một ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, mình tạo nghiệp lành nhiều hay nghiệp ác nhiều? Mình tạo những cái nghiệp tốt nhiều hay tạo những nghiệp xấu nhiều? Mình tạo cái nghiệp si mê nhiều hay tạo cái nghiệp giác ngộ nhiều? Luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn trở lại mình, soi sáng thấy rõ, như vậy gọi là biết tu, phải không? Như vậy là mình biết tạo cái nghiệp lành, nó làm cái hành trang ngay trong đời sống của mình được an vui hiện tại, rồi sau khi mình nhắm mắt thì được vãng sanh tịnh độ, nếu mình phát nguyện, nếu mình có tu tập. Còn nếu như chưa được vãng sanh thì mình cũng được sanh trong cõi người, cõi trời an lành, chứ không có rơi vào ba cái đường xấu ác. Đó là mình biết thương mình, mình biết lo cho mình. Cho nên mình phải thường nhìn trở lại mà quán xét. Đó là chúng ta nói cái nghĩa vô thường biến đổi theo thời gian. Từ cái mình thấy rõ được cái tính chất biến đổi đó rồi, chúng ta sẽ đi sâu sắc hơn, chiêm nghiệm kỹ hơn, thì chúng ta sẽ thấy thêm được cái nghĩa sắc không. Mọi quý vị hằng tụng tâm kinh Bát Nhã hằng ngày đó. Ngài Trần Nhân Tông là một nhà vua tu hành giác ngộ ở đất nước của chúng ta. Khi mà xuân về, Ngài cũng có cảm tác: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Nói rằng thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Khi còn trẻ còn nhỏ, chưa có thấu rõ được cái lý sắc tức là không. Cho nên xuân về hoa nở thì trong lòng cũng rộn riệp, cũng tưng bừng. Như vậy cái lý sắc không là sao? Hằng ngày quý vị tụng kinh Bát Nhã đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Rồi sắc tức là không, phải không? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Như vậy là soi thấy năm uẩn đều không, cho nên qua tất cả khổ ách. Mà tụng thì thuộc lào, nhắc lại là thuộc hết trơn. Nhưng mà quan trọng cái sắc tức là không là cái gì? Hằng ngày có ứng dụng, có thấy được không? Đó mới chỗ quan trọng, phải không? Mà quý vị thấy, nhờ nói những cái điều rất gần gũi, chúng ta để ý thì thấy rất là rõ. Quý vị thấy như cái đóa hoa trước mặt mình, quý vị nhìn thấy bây giờ nó tươi, Nhưng mà 10 ngày nửa tháng sau thì sao? Héo tàn quăng vô thùng rác. Đó là biến đổi vô thường, mình dễ thấy. Đợi phải trải qua thời gian. Nhưng ngay cái đó qua hiện giờ, quý vị tìm thử một cái nào mà chủ chính yếu để tạo thành nó. Như một cái đó qua như gì, 5-7 cánh, ví dụ quý vị chỉ ra coi cái cánh nào là cánh chủ yếu chính nhất để tạo thành đó qua đó. Cánh nào? Có cánh nào là chính yếu nhất không? Như vậy nhiều cánh hợp lại, không có một cái chủ, không có một cái chính. Như vậy đạo Phật nói cái không á, là không có cái chủ, không có cái chính yếu để tạo thành, chứ không phải là không có đó qua. Vì để ý nhớ cái chỗ đó, chữ không của đạo Phật. Thì ngay nơi bản thân đó qua mình thấy được, nó không có cái chủ, cái chính yếu thật ở bên trong. Nó nhiều cánh hợp lại, rồi suy động ra nó do đất, nước, gió, lửa, do không khí, do ánh nắng mặt trời, rồi phải có hộp giống vân vân, thì người chăm sóc nữa, thì bao nhiêu thứ nó hợp lại, tìm cái chủ, cái chính yếu không có. Thì đó đó gọi là không. Không là không có cái chủ, không có cái chính yếu, chứ không phải không là không có đó hoa. Cho nên quý vị thấy cái chữ không ở trong đạo Phật nói nó sâu sắc. Cái nghĩa không thường ở thế gian á, thì không là đối với có, là cái nghĩa bình thường. Ví dụ như đây nói rằng có cái ly, nhưng mà dẹp cái ly chỗ khác là nói không có cái ly. Thì chỉ chữ không ở thế gian là đối lại với có. Còn chữ không của đạo Phật á, ngay nơi bản thân cái ly mà thấy được nó không có một cái chủ, cái chính yếu thật sự ở bên trong. Cho nên có đó nhưng mà không có thật, đó gọi là tánh không. Bây giờ quý vị nhìn lại thân của mình, có cái gì chủ, có cái gì chính yếu nhất không để tạo thành thân không? Như vậy nhiều thứ dai mượn. Sáng vô nghe quánh chuông bon, quánh kiển, cái người nào người nấy bước lên bàn hết, trước mặt người nào cũng tô hết. Cái đó là quý vị biết đang làm gì không? Đang mượn. Đoạn hồi cái gì? Mượn thêm nước nữa. Đó rồi từng giây từng phút mượn gió, hơi thở. Thì đó là toàn là giấy mượn. Không có cái chủ, không có chính. Thì đó gọi là sắc tức là không là vậy đó. Ngay nơi cái thân này không có cái thật ở trong. Chỉ mượn, tạm mượn tồn tại thôi. Cái mượn nếu mà như nó trục trặc, nó khó khăn, gắn cái bình oxy vô, thở khì khịch, lúc đó thấy sao rồi? Đó, cái mượn nó mới trục trặc, ta thấy sắp sửa tiêu đời rồi. Quý vị thấy, đó cho nên thấy rõ được, sắc là không. Nếu mà hiểu được vậy rồi, thì từ từ quý vị mới thấy, từ người cảnh tới tất cả sự vật ở thế gian, nó đều là dai mượn, đều là biến đổi, không có thật. Thì như vậy là quý vị phá tan hết mọi cái phiền não. Thì như vậy trở về cái danh hiệu Phật thanh tịnh sáng suốt, thì như vậy lần lần quý vị sẽ khám phá, sẽ thấy được cái bộ mặt của Chúa Xuân. Cho nên Ngài nói là Chúa Xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Chúa Xuân là chỉ cho cái tâm vốn thanh tịnh, trong sáng, chân thật muôn đời của mình. Lâu lâu quý vị niệm Phật, quý vị có thấy Chúa Xuân xuất hiện không? Lâu lâu có thấy không? Gương mặt thấy đẹp không? Trong mỗi người chúng ta ai cũng có Chúa Xuân hết đó. Nhưng mà bỏ quên, cho nên sống với mùa thu, mùa hạ không mà. Cho nên mặt người nào người nấy dòm vô méo xẹo, chứ không có được tươi. Nếu mà khám phá ra được Chúa Xuân rồi thì bốn mùa qua đều nở hết. Thành ra mình đó là bỏ quên Chúa Xuân, bây giờ từng giây từng phút dùng cái danh hiệu Phật để trở về cái tâm của mình, phá dẹp hết mọi cái tham sân si phiền não. Thì lần lần chúng ta khám phá được cái bộ mặt chân thật Chúa Xuân của chính mình. Đó cũng là bản tánh Di Đà sẵn có ở nơi tự tâm. Mà nếu mà mình khám phá ra được cái tâm chân thật của mình rồi, thì chiếu trải trên giường ngồi niệm Phật, mà ngắm nhìn mặt tình cho qua nó rơi lã tả, mà trong lòng vẫn bình thản an vui. Qua rơi ở đây nó có nhiều nghĩa, qua ở bên ngoài sự vật, nhưng mà cũng là hoa là những người chung quanh mình, hoặc là hoa là ngay nơi bản thân mình. Khi mình tu mà đạt được cái tâm nhất tâm bất loạn rồi, lúc đó dầu cho cái già, cái bệnh, cái chết nó đến với mình, nhưng mà mình vẫn là bình thản, vẫn là chánh niệm, không có bị dao động. Thì như vậy quý vị thấy, mình niệm Phật đó là phải niệm cho nó tiêu dung phiền não như vậy mới được. Chứ không phải mà chỉ là tới giờ nghe kiển bon bon vô rồi niệm, hết giờ rồi ra, lẹ lẹ trong cho ra, rồi vô ngồi đó là một tiếng mà không biết có trọn vẹn tiếng niệm Phật không. Có khi ngồi có 15-20 phút mà gật lên gật xuống coi nó mệt mỏi, nó đau đớn làm sao, phải không? Như vậy là vô khóa phải tinh tấn tỉnh táo lên. Một câu A Di Đà đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hồng. Đó hòa thượng Diệt Ngộ Triệt Ngộ dạy chúng ta, một câu A Di Đà đích xác chính là không, tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hồng. Là sao? Cái câu A Di Đà Phật của mình phải tỉnh sáng cái trí huệ, thấy rõ tất cả các sự vật đều không có thật. Thì cái câu A Di Đà Phật của mình là tiêu dung muôn vật tượng, tức là tiêu hết người vật cảnh, tan vào một lò hồng, giống như là một cái lò lửa hừng hực. Lò hồng hừng hực nào dung tuyết, đến đó mới hay hợp tổ tông. Cái lò lửa của mình nó cháy hừng hực thì như vậy, tuyết rơi vô hay nước đá rơi vô thì sao? Tan chảy hết, phải không? Không còn một mảnh vụn mà trong đó hết. Thì như vậy cái danh hiệu Phật của mình niệm á, là một câu ai mà chọc tức mới vừa nghe qua cái lỗ tai, thì cái danh hiệu Phật của mình á là nó đốt cháy hết, đốt giống như băng, giống như nước đá vậy. À, thấy cái gì cái tâm vừa khởi lên dính mắt là dùng câu danh hiệu Phật trí huệ sáng suốt đốt tan liền. Như vậy đó mới là tan vào một lò hồng. Đức Phật nhắc nhở chúng ta niệm Phật tu hành á là phải nhiệt tâm, phải tinh tấn, chứ không phải tu lơ tơ mơ, không phải tu mà cho có chừng, mà phải là từng giây từng phút. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, nói nín động tịnh, bất cứ lúc nào mà tâm vừa khởi lên một cái niệm tham muốn là phải trừ diệt. Tâm vừa khởi lên một niệm nóng giận là phải hóa giải. Tâm vừa khởi lên một cái niệm si mê là phải đập tan. Dùng cái danh hiệu Phật đó mà chiếu phá, đập vỡ hết tất cả mọi phiền não. Tôi như vậy mới gọi là người có nhiệt tình. Tôi như vậy mới gọi là người có tinh tấn. Nào, Đức Phật là nhắc nhở chúng ta trong kinh Trung Bộ, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở như vậy. Chớ còn nếu mà tu mà chỉ là thấy người ta làm và làm theo á, thì giống như là Hòa Thượng Cao Phong Diệu ngài nói, tức là bắt chước người khác thôi mà không có được cái lợi ích chân thật. Ngài Cao Phong Diệu á, ngày mùng 1 Tết ngài lên trước đại chúng, ngài đọc một cái bài thơ: trăm năm khó gặp một ngày xuân, cô gái điểm trang vẻ tươi xinh, chỉ có thôn đông người thiếu phụ, như xưa trên mặt phủ bụi hồng. Quý vị nghe thấy hơi khó hiểu, trăm năm khó gặp một ngày xuân. Tại sao trăm năm mà khó gặp một ngày xuân? Mùa xuân ở đây không phải là mùa xuân ở bên ngoài, mà là cái mùa xuân chân thật mà nãy giờ chúng ta nói đó. Mà khám phá được Chúa Xuân á, là cái tâm thanh tịnh của mình á, thì nếu mà đạt được cái chỗ đó không phải là đơn giản, cho nên trăm năm cũng khó gặp được mùa xuân đó nữa. Tức là sống cả một đời người chưa chắc gì đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhưng nếu mà người nào mà đạt được thì cô gái điểm trang vẻ tươi xinh, người nào đã thấy được đường tu, đã thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, biết đường lối trở về, thì thời gian càng trôi qua thì càng tiến bộ. Mỗi năm mỗi thay đổi thì càng tăng thêm trên bước đường giác ngộ, cho nên trang điểm càng đẹp càng tươi, phải không? Cái người biết tu á thì càng tăng tiến, càng bước thêm lên, càng ngày càng an lạc, càng giải thoát. Còn người không biết tu thì sao? Chỉ có thôn đông người thiếu phụ, như xưa trên mặt phủ bụi hồng. Thôn đông đây là nói về cái nàng Đông Thi. Là thời xưa có một người đẹp tên là Tây Thi, chắc quý vị biết nhiều lắm phải không? Tây Thi là người đẹp nổi tiếng ngày xưa ở Trung Quốc, cho nên cô rất là đẹp. Từ cái cử chỉ, hành động, lời nói gì của cô cũng đẹp hết. Mà tới cái lúc cô đau bụng mà cô nhăn mặt cũng đẹp nữa. Bây giờ người đẹp làm gì cũng đẹp hết. Rồi ở cái xóm có cái cô kia, cổ tên là Đông Thi. Cổ thì một trời một vực, cổ xấu vô cùng vô tận, không thể diễn tả được. Mà cổ thấy nàng Tây Thi đau bụng, thấy cũng đẹp, ai cũng thương, cho nên cổ cũng bắt chước về nhà, cổ nhăn mặt đau bụng lên, chồng con hàng xóm người ta chạy dài hết trơn. Ta tưởng đâu là ma hay gì biến hiện, thành ra gọi là Đông Thi nhăn mặt. Thì như vậy mình tu không khéo thì giống như nàng Đông Thi, tức là thấy người ta làm cũng bắt chước làm theo, thấy là lần chuỗi cũng sách chuỗi lần lia lịa hết trơn, không biết tâm có nhiếp niệm không, phiền não có dẹp hay không, chỉ ghi tên vô hoặc là kể tu y bao nhiêu năm, vậy 30-40 năm rồi, tôi là nhiều năm lắm rồi, hoặc tôi là thuần thành, nhưng mà chỉ là Đông Thi nhăn mặt thôi. Như vậy là mình quyết đừng có làm Đông Thi, phải không? Phải làm Tây Thi thiệt á, đẹp cho nó thiệt, đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra, phải không? Là cái công phu tu tập từ tâm, tu cho bằng cái tâm chân thành, thiết tha, thì nhất định là đạt được cái hiệu quả chân thật. Chứ mình thành nghe Phật tử than nhiều lắm, thầy con quy năm nay mấy chục năm, mà 30-40 năm mà sao con khổ hoài, con niệm Phật cũng nhiều lắm mà sao cũng còn giận quá thầy buông chưa được đó. Coi chừng kiểm tra là coi chừng Đông Thi đó. Cho nên quý vị thấy cái sự tinh tấn cầu đạo dù là khổ, nhưng mà người không có cái tâm cầu đạo còn khổ hơn. Quý nhìn ở thế gian đi, mình thấy giờ người ta xem tivi, coi phim này kia, nghe cải lương, giờ đó mình ngồi ngay thẳng ở trước bàn Phật, mỏi lưng tê cẳng bùng ngủ, nhưng mà cũng ráng cố gắng niệm cho hết 50 sâu, lại sám hối 108 lại, thì thấy so với người ta là mình khổ phải không? Khổ phải không? Nhưng mà khổ đó là cái khổ đưa đến cái chỗ an vui chân thật. Còn cái vui kia thấy như vui vậy đó, nhưng mà rồi mới mốt làm sao? Kêu trời, kêu đất, phải không? Rồi khổ đau mà không những trong đời này, kiếp này, mà còn dẫn đi muôn đời vạn kiếp trong cái dòng tâm tối si mê. Thì mình chỉ chịu khổ chút ít trước mắt thôi, nhưng mà mình được cái an vui muôn đời, giải thoát vĩnh hằng. Thành ra tinh tấn thấy như khổ, nhưng không tinh tấn mà chạy theo ở đời càng đau khổ nhiều hơn. Quý vị tinh tấn thì quý vị sẽ phát hiện ra ở nơi đất tâm của mình đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Mình thành hay nghe quý Phật tử chúc lắm, chúc quý thầy, chúc quý bạn đạo hữu rồi vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chúc thì nghe hay, nhưng mà không biết là mình có công đức nhiều chưa, mà mình chúc ta được vô lượng mà không biết mình có nhiều chưa. Quý vị giờ có công đức nhiều chưa? Có nhiều chưa? Chắc cũng có được chút chút ha. Nhưng mà giờ phải làm sao cho nó tăng nhiều lên mới được. Có một ông già nông dân, ông nằm hấp hối ở trên giường bệnh, sắp sửa qua đời. Ông kêu hết tất cả con lại, ông mới nói rằng là: cha nghèo khổ, không có gia tài gì mà để lại cho các con, chỉ có một cái mảnh ruộng. Mà cha nghe các cụ ngày xưa ông bà mình nói, nơi cái mảnh ruộng của mình có chôn một hũ vàng ở dưới đó, và các con cố gắng mà tìm kiếm chắc là sẽ được. Khi ông qua đời thì những đứa con của ông nó cố gắng nó tìm kiếm, nó cài xới đất đai rồi lên, rồi mà tìm hoài tìm không gặp. Nhưng mà có điều là do cái sự cài xới đất đai siêng năng cho nên đất nó tơi xốp, làm ruộng năm nào năm nấy cũng là trúng mùa vụ tốt tươi hết trơn, chở về không biết bao nhiêu là những cái dạ lúa, dạ gạo làm ra rồi lấy tiền mua sắm, nào là tủ lạnh, nào là tivi, nào xe cộ, rồi sắm thêm vàng nữa. Nhưng mà tìm vàng á, thì dưới đất thì không thấy, nhưng mà do cái sự siêng năng đào xới rồi vung trồng chăm bón mà được một cuộc đời sung túc, giàu có, thịnh vượng. Và quý vị thấy, nếu như những người con đó không có chăm bón, không có siêng năng làm ruộng làm rẫy thì có vàng không? Chỉ tối ngày đào xới lên thôi mà không lo chăm bón dung trồng, không lo siêng năng trong cái công việc nhà nông thì có được phát triển gia đình, có được đầy đủ mọi tiện nghi giàu có lên thêm không? Thì như vậy mình tu cũng phải giống như cái anh chàng đó, giống như những người con đó. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có cái tâm thanh tịnh giác ngộ, đều có đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Nhưng mà mình nghe nói có rồi á là mình về mình cứ nói tôi đầy đủ vô biên công đức rồi, đầy đủ rồi khỏi cần làm gì nữa hết, về kiếm, về dòm lại kiếm, kiếm hoài sao kiếm hoài cũng không thấy gì hết. Như vậy đó, đất tâm đầy đủ công đức nhưng phải sao gieo trồng chăm bón thì mới có để hái gặt. Thành ra giờ chúng ta phải gieo nhiều cái hạt giống thiện, hạt giống lành. Quý vị nghe pháp rồi quý vị gieo cái hạt giống trí tuệ, phải không? Quý vị làm việc công đức rồi quý vị gieo cái hạt giống từ bi bố thí, rồi quý vị thực tập nhẫn nhục, quý vị tập hoan hỷ, đó là những cái hạt giống mà quý vị gieo như vậy thì quý vị có gặt không? Đó, gieo hộp nào thì gặt hộp nấy, với một điều kiện chăm sóc cho thật là tốt, thật là siêng năng. Quý vị có chăm sóc siêng năng không? Nói nhỏ xíu à, như vậy chắc nhiều người làm biếng lắm. Và bữa nay phải quyết tâm từ đây trở về sau là siêng năng, phải không? Thì như vậy là mới có thu hoạch được là vô lượng vô biên công đức. Chứ mình chúc không là chỉ chúc suông ở trên miệng thôi. Và quan trọng là mình phải biết ứng dụng tu tập để mà làm sao để mà phát huy được tất cả cái công đức cũng như Phật nói. Thì như vậy đó, chúng ta tinh tấn là tinh tấn xoay trở lại nơi tâm của mình, nhìn trở lại mà tu tập. Thân của mình, tâm của mình, những hành động của mình, những lời nói của mình, luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm tra, mình cũng quán xét, nhất là trong từng hơi thở. Mà nếu mình hằng quán xét hằng kiểm tra, hằng tu tập. Như vậy thì quý vị càng ngày trí huệ của quý vị sẽ càng tăng trưởng, phát triển lên. Đó là vô lượng quang, phải không? Hồi nãy vô lượng công đức, nói vô lượng quang là trí tuệ, nói vô lượng công đức là nói về phước đức. Trí huệ mình tăng trưởng lên rồi thì quý vị mới biết rằng tất cả sự vật ở thế gian, từ bản thân mình và tất cả trời đất vũ trụ đều là giả dối vô thường, mà chúng sanh không có hiểu biết cho nên mê lầm, tranh đấu với nhau, lường gạt lẫn nhau, mưu hại lẫn nhau, làm khổ cho nhau. Bây giờ mình thấy được người ta mê lầm như vậy, rồi mình cũng thấy được cái mê lầm của mình, mình có tỉnh phần nào rồi, thì chúng ta phải khởi cái lòng thương rộng lớn, mở cái tâm của mình rộng lớn ra, thương, mến, giúp đỡ mọi người để xóa bớt những cái khổ đau. Rồi chúng ta học theo cái hạnh của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Là Bồ Tát nào? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Hằng ngày mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình phải nguyện mình học theo cái hạnh của Ngài, chứ không phải chỉ lại cầu cho Ngài, cầu mình lại, mình cầu Ngài độ cho mình là được mạnh khỏe, được như nguyện. Không phải, mà mình lại Ngài, mình cầu nguyện mình học theo được cái hạnh từ bi của Ngài, mở rộng cái lòng thương ra, mở rộng lòng thương. Cái điều mà căn bản nhất, gần gũi nhất, đó là tập ăn chay nhiều lên, phải không? Hồi xưa ăn có 6 ngày thôi, giờ tập một tháng ăn 10 ngày, phải không? Rồi tăng thêm lên cho đến ăn chay trường, bớt cái nghiệp sát sanh, rồi tăng trưởng cái lòng từ bi. Rồi đối với những con vật hoặc là đối với người, luôn luôn dùng cái lòng thương, thân ái, giúp đỡ, bao dung, độ lượng, tha thứ cho tất cả. Mình không có chấp nhất, không có buộc ràng, không có dính mắc giống như ngày xưa. Cái gì tha thứ được là tha thứ, cái gì bỏ qua được là bỏ qua. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh đều cùng có một cái tấm biết như nhau. Quý vị thấy phải vậy không? Từ con vật, con mèo, con chó, con gà, con vịt đều có cái tấm biết như nhau. Nó cũng tham sống, nó cũng sợ chết, nó cũng biết khổ, nó cũng biết vui. Cho nên chúng ta vì thương chúng sanh mà thực tập cái hạnh từ bi, ăn chay, rồi phóng sanh. Đó là nói với con vật và con người, gần gũi nhất lại trong gia đình của mình. Đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với anh chị em, lần lần mình tập cái tâm tha thứ, tập cái tâm là quý kính lẫn nhau. Có thương, có quý, có tha thứ được những người trong nhà, rồi rộng ra mới tới những người hàng xóm, rồi rộng ra mới tới bạn bè Phật tử, rồi rộng ra hơn nữa là tới khắp tất cả chúng sanh. Mà cái tâm từ bi của mình phát triển tới cái mức tận cùng là lấy trời đất làm nhà, xem muôn loài là bà con quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh đều cùng một cái bản tánh giác như nhau. Thì như vậy là tới cái chỗ giác ngộ thành Phật. Chúng ta tu học Phật, tập cái tâm từ bi, mà từ bi tới cái chỗ tột cùng, tức là tương ưng với cái tâm Phật, đạt tới cái chỗ cứu cánh, giác ngộ, giải thoát. Thì như vậy nói để quý vị thấy rõ được rằng mùa xuân ở bên ngoài theo thời gian nó chỉ là vô thường biến đổi. Tất cả sự vật đều phải đổi thay. Thời gian qua biến đổi hết, nhưng nghiệp của mình làm thì không có mất. Do đó chúng ta thận trọng đối với lời nói, đối với cử chỉ, đối với hành động, đối với tâm tư, ý nghĩ của mình. Tạo những việc lành, tạo những việc thiện, làm những điều hay, làm những điều tốt. Và cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái vô thường biến đổi đó, tinh tấn, nỗ lực tu tập trong từng giây từng phút, không có lơi lỏng một giờ khác nào hết. Nhiếp niệm từng hơi thở, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, tỉnh sáng, giữ vững cái tâm niệm đó, thì nhất định là chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của người tu. Như là Ngài Hoàng Bá đã nhắc nhở, muốn thoát trần lao việc phi thường, nắm giữ đầu dây vững lập trường, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngài nói với chúng ta, muốn thoát trần lao việc phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, mình muốn vượt khỏi cái sanh tử khổ đau, cái phiền não ở trong trần tục, đó là một việc phi thường, một việc rất là cao siêu, chứ không phải là việc thường. Mà muốn làm được vậy thì phải sao? Nắm chặt đầu dây giữ lập trường, phải nắm cho vững cái chí nguyện, cái lập trường của mình. Đừng nghe người này nói rồi mình thay, đừng nghe người kia nói rồi mình đổi. Phải nắm cho vững ngay nơi cái pháp môn tu của mình, ngay nơi cái danh hiệu Phật của mình, ngay trong từng hơi thở của mình, giữ cái lập trường mình thiệt vững. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu như không trải qua một cái mùa đông giá lạnh thì làm sao có được hoa mai để ngào ngạt hương thơm. Thì như vậy, nếu không có tinh tấn gian khổ, không có nỗ lực quyết chí tu tập, vượt qua tất cả những cái trở ngại, khó khăn thử thách, thì làm sao mà đạt tới cái chỗ giác ngộ, làm sao đạt tới cái chỗ nhất tâm, hay là làm sao được vãng sanh tịnh độ. Cho nên phải một phen xương lạnh buốt mới được. Quý vị có xương lạnh buốt chưa? Có buốt chưa? Nhưng mà lâu lâu cũng nghe than nhiều lắm, phải không? Thì như vậy đó là chúng ta phải nắm cho vững cái lập trường của mình, đừng có để cho nó lung lạc. Thì Minh Thành không có biết nói gì hơn, mong rằng tất cả chúng ta ai nấy cũng đều tinh tấn, nỗ lực tu tập, sao mà ra mãn cái khóa này ai cũng thấy được cái gương mặt của Chúa Xuân ở ngay nơi mình. Ai cũng làm tây thi thiệt sự hết, chứ không ai làm đông thi hết, phải không? Ai cũng được cái sự an lạc chân thật ngay nơi sự tu hành của mình, mà không phải là chỉ là trên hình thức. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe.